Do vậy mà cho nên mình là cái người tu, người xuất gia là phải luôn luôn nhớ kỹ mình đi tu đây á, là để làm gì, là phải thường xuyên đặt câu hỏi lại mình đi tu để làm gì, để làm những cái đó hay sao, hay là đi tu để làm cái gì, phải luôn luôn đặt câu hỏi lại để mà đánh thức mình trở lại. Mình đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ cả những sự nghiệp của thế gian, như là vào chùa, là vào đạo, thì tu để làm cái gì đây? Tức là phải làm sao cho nó xứng đáng với cái bản nguyện xuất gia của mình đó. Nghĩa là phải làm sao để cho công phu nó vững chắc, sáng tỏ được tâm tánh của mình, tức là sáng được tâm, tỏ được tánh, thì đó mới là cái quan trọng. Tức là phải thấu tỏ được cái việc lớn sanh tử. Còn cái việc mình chưa xong thì đâu có thể yên ổn mà để cho tâm nó trôi qua ngày tháng như vậy. Đó, lâu lâu là phải đặt câu hỏi lại để đánh thức mình, chứ không thì rồi nó lâu ngày cái nó quên, tâm nó lạnh nhạt. Mới ban đầu xuất gia, tức là cái ngày mà cho nên tuần lễ đầu xuất gia đó, thì tâm mình mà thấy nghĩa là nó mạnh lắm, không? Xuất gia rồi thì mình thấy giống như là mình giải thoát vậy. Nhưng mà rồi chừng tháng sau mà không có gọi là không có kiểm soát trở lại thì nó bắt đầu nó nhạt lần lần. Cho nên phải thường xuyên đánh thức mình, cảnh tỉnh mình trở lại, luôn luôn là phải tự hỏi mình đó, xuất gia đây là vào đây để mà làm cái gì đây. Cho nên ngài Hằng Sơn ngài có một bài thơ ngài coi như để mà nhắn nhủ và những cái người xuất gia. Bài thơ nó nói rằng: ngữ nể xuất gia bối, hà danh vi xuất gia, xa qua cầu dưỡng hoạt, kế siết tộc tánh gia, mỹ thiệt điềm thần chỉ, xiểm khúc tâm câu gia, chung nhật lễ đạo tràng, trì kinh trí công phá, lô thiêu thần Phật hương, đã chung cao thanh tòa, lục thời học khách thung, dạ dạ bất đắc ngoạ, chỉ vị ái tiền tài, tâm trung bất thoát sái, kiến tha cao đạo nhân, khước hiềm phỉ bán mạ, lô thỉ tỷ xạ hương, khổ tai Phật Đà Gia. Tức là nhắn ông bọn xuất gia, sao gọi là xuất gia? Ngài Hằng Sơn ngài nhắn nhủ, không nhắn nhủ các ông á, là bọn xuất gia, nhưng mà sao mới gọi là xuất gia? Xuất gia sao là gọi là xuất gia? Xa qua cầu nuôi sống, tiếp nối dòng họ sang, không xuất gia mà vẫn sống xa qua, xa xí để mà nuôi sống, tức là thụ hưởng rồi tiếp nối cái dòng họ sang quý của mình, tức ở ngoài nhà giàu vào chùa rồi cũng sống, nghĩa là nó sang cả thụ hưởng nữa. Ngon lưỡi ngọt môi mép, tâm công vại công thêm, tức ăn uống đó cứ lựa đồ ngon cho ngon miệng, ngon lưỡi, ngọt cái môi, ngọt cái mép, thì như vậy là cái tâm công vại của mình đó, nó càng làm cho mình công thêm thôi. Tức là công sao? Nó công theo thế trận, chứ còn xuất gia là phải thẳng vào cái đường đạo, còn này nó công trở lại thế gian, cho nên vậy nó công mà nó càng công thêm. Chọn ngày lễ đạo tràng, trì kinh đặt thời phá, lư đốt thần Phật hương, thỉnh chuông cao tiếng hòa, sáu thời thường lễ bái, đêm đêm chẳng được nằm, chỉ vì mến tiền của, trong tâm chẳng siêu thoát. Tức là bên ngoài thấy giống như là tinh tấn, phải không? Tức là chọn ngày lễ đạo tràng, rồi trì kinh, trì kinh đặt thành cái thời phá, phá trì một ngày vậy là mấy thời, còn lưu hương thì đốt hương cúng thần cúng Phật, thỉnh chuông, tức là rồi tụng với nhau, hòa với nhau, sáu thời lễ bái, một ngày lễ bái 6 thời, đêm đêm cũng không được nằm, tôi thấy giống như tinh tấn, phải không? Nhưng mà chỉ vì mến tiền của trong tâm chẳng siêu thoát. Làm như vậy nhưng mà rồi tâm nó lại mến của cải, tiền bạc vật chất, cho nên là cũng là đâm nhiễm, không có siêu thoát được. Thấy người khác đạo cao lại ganh ghét chê bai. Mình tu nghĩa là chưa có được hay, nhưng mà thấy người khác tu hay thì lại ganh ghét đố kỵ, rồi cái tìm cách nói môi nói móc mà để mà cho người ta thối tâm. Thí dụ sao? Thí dụ mình làm biếng ngồi thiền mà thấy ai ngồi thiền siêng năng cái là thì làm bộ cái thì nói móc nói vé là ông đó làm bộ tu, không? Ông tu ngồi là bộ tinh tấn ngồi vậy chứ ra ngồi nhưng mà trong tâm chạy lung tung chứ gì, không? Đó là nói xấu nói móc để cho người ta thối tâm, tức là thấy người ta tu tinh tấn cái thấy ganh ghét, còn trong khi mình lại dễ vui, không nghĩa là ngồi thiền thì dở. Hoặc là thấy người khác người ta tu người ta kỹ là không có ăn chiều, người ta giữ kỹ, giữ kỹ không có ăn chiều đó thanh, cái thì mình thì giữ không được, cái thì cũng nó móc nó quá, không nghĩa là coi như là ông đó làm bộ vậy, không làm bộ tu cho hay để cho ta khen. Thì đó là cái tâm đố kỵ ganh ghét, đó là cái tâm xấu. Cho nên ở đây đó là trong tâm mình á là không có siêu thoát gì hết, không? Rồi thấy người ta người khác đạo cao đó lại ganh ghét chê bai, thì cái tâm đó là tâm xuất gia chỗ nào? Cho nên đây ngài mới nói là nhắn ông bỏ xuất gia sao qua lại xuất gia. Do đó cho nên ngài kết luận lại hai câu: cức lừa sanh xả hương, khổ thai Phật Đà Gia. Cức lừa làm sao mà sánh với xả hương được, cứ lừa mà đem sánh với xã hương sánh sao được đây. Cho nên ngài đành coi như sao khổ thai Phật Đà Gia, hết biết nói sao nữa. Đó là nhắc nhở cách nghĩa là thiết tha, coi như là ngài Hàng Sơn đó, ngài nhắc nhở tha thiết đối với cái người mà gọi là xuất gia học đạo đó, phải thật sự giữ gìn tâm niệm chân chánh cầu giải thoát, để mà vươn lên vượt ra khỏi những cái cạm bẫy cũng ha, những cái trần lao đó đã trói mình đã từ nhiều đời. Cho nên cái điều mà nhắc kỹ lại là thường thường mình phải tự hỏi là mình đã bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em quyến thuộc vào đây thì mình phải làm gì đó, bao nhiêu năm ở trong đạo đây á đã làm được cái gì chưa, tất nhiên đã bao nhiêu năm ở trong đạo rồi, hoặc là thời gian ở trong đạo rồi đó thì mình đã làm được cái gì, nếu chưa được gì thì sao, phải tự hỏi lại để rồi đánh thức mình, cố gắng nỗ lực tiến tu chứ đừng có để phí mất thời giờ quý báu nó qua. Thiền sư Pháp Loa đó ngài cũng từng ngài nhắc coi như là thông cảm với cái người xuất gia giải thoát, các ngài thấy được một người xuất gia đó là rất quý, người xuất gia là coi như là một người đã phát tâm vượt ra khỏi trần là có thêm một người để mà hoằng dương chánh pháp, đem chánh pháp để mà soi sáng cho mọi người nữa, cho nên rất quý báu. Cho nên các ngài luôn nhắc